tiết pháp môn.
Sư phụ, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Pháp môn phản văn, văn thật đặc biệt thù thắng.
Thế đấy, người ta nói nó hợp tới căn cơ của chúng sanh, mà con cứ giảng ở đâu đâu. Thì bởi vì chúng sanh nó khổ, mỗi khi nó khổ là nó phải kêu, nó phải thốt ra cái âm thanh, nó phải kêu. Thế cho nên mình phải nghe thấy nó kêu khổ thì mình mới cứu được. Cho nên đậu cơ tức là hợp với chúng sanh lắm, nó bằng lòng lắm. Là bởi vì ông nghe rõ cái tiếng khổ của nó, hễ nó khổ là nó phải kêu, mà nó kêu mà có người nghe tiếng để cứu, thì đấy là đúng cái ý của nó rồi. Cho nên cái danh hiệu của Ngài có 102. Mà con cũng thấy bây giờ đâu đâu người ta cũng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà nhà nào cũng thờ Đức Quán Thế Âm. Đấy, cái Đức Thế Chí của mình có ai nói đến đâu. Chắc 100 nhà mới có một nhà thờ Đức Đại Thế Chí. Tuy là họ tu về tâm tịnh độ, họ tu về pháp môn của Ngài, họ không thờ Ngài. Đấy, mà niệm họ cũng cứ đi niệm Đức Quán Thế Âm. Bởi vì nó khổ thì nó phải cầu cứu khổ này. Cho nên cái danh hiệu Đức Quán Thế Âm nó hợp với chúng sanh lắm. Đặc biệt thù thắng nghĩa là gì? Thế thì làm sao nó thù thắng? Thù thắng nghĩa là gì đã?
Yeah.
Chữ thù nghĩa là đặc biệt.
Yeah.
Thắng là nó hay lắm.
Yeah.
Nó đặc biệt, nó hay hơn các pháp môn khác. Tại sao?
Yeah.
Bởi vì cái căn tai nó ít tội, nó đủ cả ba việc viên thông và thường. Cái căn tai, cho nên y vào cái căn tai mà cái pháp môn nghe, cái tánh nghe được hơn hết cả các pháp môn khác. Cả sáu căn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm đều là kiến tinh cả. Cả sáu căn đều là căn bản Bồ Đề, đều là tánh Phật. Nhưng đặc biệt cái nghe, bởi vì cái căn tai nó ít tội, nó đủ 1200 công đức. Như là bài trên vừa nói, thánh pháp
quảng trần rộng bày chỗ tận diệu để khuyến tu.
Trần là trình bày, quảng trần là trình bày rộng để nói cho đủ lời cho người ta hiểu được, không để cho người ta sáng tạo. Bởi vì chúng ta từ vô thủy đến giờ năm lớp vô minh ngũ trược đã từ vô thủy mê muội, cho nên chỉ có Phật đã chứng quả, Ngài mới thấy cái sự thật được. Còn mình còn ở trong vô minh mù mịt, thì nếu mà cứ tìm đường đi thì chỉ lạc lối này lạc lối khác. Cho nên phải có bậc đã tu, đã chứng. Chứng nghĩa là các Ngài đã thực hiện, sống với sự thật rồi, thì bây giờ mình các Ngài mới có thể chỉ cho mình đường lối được. Bởi vì ngũ trược từ năm lớp vô minh, từ vô thủy đến giờ, cái mê muội nó đã nặng nề, cho nên phải nương Phật. Mà Phật tịch, Phật thịnh niết bàn rồi thì có các đệ tử của Phật, mà không phải là đệ tử nào mình cũng nương được. Và những vị đã chứng quả, đã được ấn chứng là đúng sự thật thì mới được. Còn nói tiếp, yeah.
Tu hành không vâng theo thánh giáo, cứ rông rỡ theo ý mình, hoặc nương theo tà sư thì lỗi lầm đến vô lượng.
Đó là điểm thứ nhất, phải có thầy mà bậc thầy đã chứng quả, nghĩa là đã thực sự được công nhận là đã sống trong sự thật. Điểm thứ hai là giới luật phải nghiêm minh. Tại sao thế? Từ lời nói, từ tư tưởng, từ hành vi, mình còn ở trong vô minh mê muội, cho nên còn nhiều cái lầm, cho nên phải có giới luật của Phật như là một cái hàng rào để ngăn chặn, ngăn cho chúng ta đừng có rơi xuống lạc, rơi xuống hố. Chứ còn nếu mà cứ một lời nói như chúng ta ở trong luật Sa Di có câu chuyện một vị Tam Tạng Pháp Sư, nghĩa là một Pháp Sư đã thông suốt cả ba tạng kinh luật luật diễn giảng cho đại chúng. Thế vậy mà Ngài lên chánh điện gặp một vị lão tăng già lão tụng kinh giọng ồ ề. Ngài đùa thôi, lân mẫn thương xót gần gũi, nói đùa một câu, ông tụng kinh như chó sủa. Một câu nói đùa thế thôi, ông tụng kinh như chó sủa. Thành ra tuy là một câu nói đùa, nhưng mà trong đây có cái chỗ khinh mạng. Khinh mạng cả bán tăng là vị lão tăng nào, và người ta đang tụng kinh mà lại ví với chó sủa. Thế đây, thế là chỉ có một câu nói đùa ấy thôi, mà 500 đời về sau Ngài phải làm thân con chó, đọa, đọa làm chó. Bảo người ta là chó thì chính mình phải chịu cái quả báo, không có ai hình phạt cả. Đây là cái đường nhân quả nghiệp lực nó thành ra như thế. Cho nên một vị Tam Tạng Pháp Sư học thông cả kinh luật luật ấy vậy mà một lời nói đùa mà rồi đọa làm thân con chó 500 đời, 500 kiếp làm chó. Bởi vì là một bậc có tu hành, cho nên sau về đến đời con chó thứ 500 được gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài thuyết pháp cho cái con chó nó tỉnh ra mà rồi được giải thoát. Đã, thì như vậy chúng ta thấy liệu chúng ta đã thoát được cái bông đùa ấy chưa? Chỉ một lời nói mà 500 đời làm thân chó. Thế cho nên Phật đặt ra giới luật để cho các đệ tử Phật cẩn thận, coi như người có cái hàng rào giữ gìn cho cẩn thận đúng pháp, để không rơi xuống những cái hầm hố đọa lạc địa ngục ngã quỷ bàng sanh trải ngàn vạn kiếp mà chưa được giải thoát. Thế cho nên ở đây tổ căn dặn chúng ta hai việc. Việc thứ nhất, người tu hành phải có thầy, mà phải bậc thầy sáng suốt, có tu có chứng. Việc thứ hai là phải vâng luật của Phật nghiêm chỉnh, nghĩa là cẩn thận tỉ mỉ đấy, từng lời nói, từng ý nghĩ. Chứ một không một chút không đâu, một cái lời nói đùa thôi mà rồi đọa làm con chó rồi thì bao giờ tỉnh cho ra.
Pháp tâm tu phẩm văn theo Đức Quán Thế Âm. Trước hết phải phát đại đạo tâm.
Là tu cái gì?
Dạ.
À, phản. Phản nghĩa là ngược lại. Thông thường chúng ta để đem con mắt nhìn ra bên ngoài, cái tai lắng nghe những chuyện ở bên ngoài. Thế là thông thường phàm phu chúng ta thì đem tâm ra bên ngoài. Còn bây giờ các bậc thánh thì các ngài ngược lại, buông bỏ cái cảnh ở bên ngoài mà trở về sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm ngài tu phản văn, nghĩa là ngược lại với chúng sanh. Chúng ta cứ thấy động thì lắng tai nghe xem gì, đem tâm ra ngoài để lãnh cảnh trần. Còn ngài ngược lại, ngài quay cái nghe trở vào trong, buông những cái âm thanh bên ngoài mà trở về nghe cái chân tâm bản tánh của mình, cho nên gọi là tu phản văn. Nhưng mà muốn tu thì trước hết phải phát đại đạo tâm. Đại là lớn, đạo là con đường, cái tâm có cái nguyện đi cái con đường rộng lớn. Thế nào gọi là con đường rộng lớn? Thường, thông thường thì cái con đường Bồ Đề. Thế nào gọi là đường Bồ Đề? Trước hết chính mình, trên phải cầu trí tuệ. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Mà trí tuệ ở đây mình phải cầu tình đến cùng, cùng cực. Có cái trí tuệ không ai hơn, cho nên gọi là vô thượng Bồ Đề. Cầu cái trí tuệ như ông Phật, trên thì cầu cái trí tuệ của Phật, mà dưới thì độ cho tất cả chúng sanh cũng sẽ có trí tuệ như Phật. Bởi vì mình biết cái trí tuệ là cái quan hệ cần thiết, có trí tuệ mới sáng suốt, mới có an vui yên ổn. Cho nên cái việc cứu khổ chúng sanh, Phật đặt cái việc khai mở trí tuệ đầu tiên. Đã đành nó đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Nhưng mà những cái việc đói khát ấy chỉ lợi ích cho cái thân một thời gian thôi. Hôm nay đói, mai nó đói nữa. Hôm nay lạnh, rét, mai nó rét lạnh nữa. Phải làm sao cho nó có trí tuệ, nó đi vào đường giải thoát, hoàn toàn yên ổn. Thế cho nên trong đạo Phật quan trọng là việc khai mở trí tuệ. Cho nên đạo Phật gọi là đạo Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là tỉnh ra, không mê nữa. Vậy thì đạo lớn, đạo tâm, đạo đại đạo, đạo lớn, tức là trên thì cầu trí tuệ của Phật cho bản thân mình. Trước hết phải độ cho mình đã. Mình có giác tỉnh, mình có trí tuệ rồi mình mới độ cho người khác được. Cho nên cái việc trước hết là phải tự độ cho mình được cái trí tuệ như Phật, rồi rộng ra lợi ích cho tất cả chúng sanh để đưa chúng sanh vào trí tuệ Phật. Đấy là cái mục đích gọi là đại, là lớn. Đấy là cái mục đích. Rồi bây giờ cái đường đi thì cái tâm Bồ Đề gồm có ba tâm là thế nào?
Cái tâm Bồ Đề thì nó gồm có ba là thiện tâm, bi tâm và trực tâm.
Vậy thì tâm giác tỉnh của chúng ta, tâm Bồ Đề phải có ba điểm. Điểm thứ nhất như con vừa nói là thiện tâm, nghĩa là điểm đầu tiên là tránh tất cả ác, lời nói, việc làm, tâm nghĩ đừng có tổn hại đến ai, tránh tất cả ác và làm những cái việc lành cho mọi người, nghĩa là mình không muốn ai giết hại mình, không muốn ai trộm cắp vật của mình, Vậy thì mình đừng có làm những cái việc ấy cho mọi người. Mình không muốn, mình không thích cái gì, chớ có làm cho mọi người cái việc ấy. Còn mình thích người ta giúp đỡ cho mình, mình thích người ta, ví dụ như người ta bá thí cho mình thì mình vui, người ta nhẫn hòa với mình thì mình vui. Vậy thì mình muốn cái sự nhẫn hòa, muốn cái sự bá thí, thì vậy thì mình hãy lo bá thí vui hòa với tất cả mọi người. Những cái gì mà mình không thích thì đừng làm cho ai. Những cái gì mà mình ưa thích thì mình làm cho mọi người. Như vậy, đình chỉ tất cả việc ác, lời nói, việc làm. Thứ nhất là từ trong ý nghĩ, bởi vì cái tâm nghĩ đó nó đứng đầu, nó kích thích khiến cho mình nói và làm. Cho nên phải trong sạch cái ý nghĩ, cái tâm nghĩ là cái quan hệ. Nè, đình chỉ tất cả ác và làm tất cả lành, nghĩa là những việc gì mình có thể làm được thì mình tận tình giúp cho người chung quanh. Cái như thế gọi là thiện tâm. Đó. Vì sao thiện tâm lại gọi là tâm giác tỉnh? Cái người ngu si thì bo chỉ lo cho mình, bo ích kỷ, cho rằng chỉ nhận cái thân bằng cơm bằng gạo này là mình, chứ không biết thật mình là tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Cho nên người ngu si chỉ bo lo ích kỷ, lo cho bản thân mình. Mà một khi đã lo cho mình, đã đối lập với mọi người, thì dĩ nhiên là không có những các cái điểm lành, điểm tốt đối với mọi người. Thế cho nên đó là tướng mạo của người ngu si. Còn cái người giác tỉnh, người ta biết cái thân bằng cơm bằng gạo này là cát bụi, mai để trả về cho đất, không phải mình. Mà bản thể thật sự của mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh giác ở khắp pháp giới. Đã ở khắp pháp giới thì tất cả đồng thể với muôn loài, cho nên lấy tất cả vạn pháp, đấy, tất cả mọi người là thân thể của mình. Cho nên các ngài từ bi hỷ xả, tránh tất cả những cái ác, không có làm phiền nhọc ai, mà làm tất cả lành để lợi ích cho tất cả mọi người. Đó là tướng mạo của các bậc trí tuệ. Đấy là cái tướng thứ nhất là thiện tâm. Cái tướng thứ hai là bi tâm. Bi là lòng thương xót, là tâm từ bi. Trong cái bi thì có từ, mà trong từ thì có bi. Từ nghĩa là mong cho mọi người được an vui yên ổn, là lòng từ, đem những cái vui ban cho mọi người, cái vui vẻ. Còn bi là cứu gỡ tất cả những cái khó khăn, những cái tai nạn. Thế cho nên từ với bi bao giờ cũng cứ đi đôi. Cứu gỡ cho người ta hết tai nạn, tức là mong cho người ta cái an vui. Mà đã mong cho người ta cái an vui lòng từ thì hẳn là phải cứu gỡ cho người ta. Đói phải cho người ta ăn, rét phải cho người ta mặc. Thế cho nên cái tướng thứ hai của cái tâm giác tỉnh là lòng từ bi, rộng độ tất cả chúng sanh. Trên thì đền bốn ân, dưới thì cứu khổ muôn loài. Đó là cái tướng mạo của các vị giác tỉnh, tướng mạo của các vị có tâm bồ đề, đó là tướng mạo của các bậc thánh nhân. Thế là thiện tâm là một, bi tâm là hai. Còn cái trực tâm là thế nào? Trực tâm, chữ trực nghĩa là thẳng. Thẳng đường sống với sự thật, không mờ ám, tà lạc về đường tà, đường ngụy, mà thẳng đường, tức là cái tướng mạo của trí tuệ. Này, trực tâm là sống thẳng với sự thật, buông bỏ hết những cái mờ ám tối tăm tà ngụy. Trực tâm của chúng ta tức là chúng ta phải lo học, lo tu để tỉnh ra, buông hết mờ ám vô minh, những cái ngu si, buông hết những cái lầm lỡ, mà sống thẳng với sự thật, trở về cái căn bản Bồ Đề. Vậy thì cái tướng của tâm Bồ Đề có ba tướng là bi tâm, trực tâm và thiện tâm. Con nói tiếp.
Môn Phật con kính bạch Thầy, con xin nói tiếp. Là phối về bốn hoàng thể nguyện thì phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học là gọi là thiện tâm, chúng sanh vô biên thể nguyện độ gọi là bi tâm, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành gọi là trực tâm.
Con gọi là bốn hoàng thể nguyện. Nhớ cái chữ hoàng thể.
Dạ.
Bốn hoàng thể.
Dạ.
Đấy, nguyện là lòng nguyện của chư Phật, của các vị Bồ Tát. Để các chư Phật, các vị Bồ Tát phát bốn cái lời nguyện rộng lớn này, các ngài nguyện rồi các ngài sống theo những cái lời nguyện đó. Thế bây giờ chúng ta học đi con đường của các ngài thì chúng ta cũng phải phát nguyện như các ngài. Phiền tức là nung nấu, nung nấu nóng này là phiền. Còn não là não loạn, khiến cho mình mất cái an định. Cái trong cái tâm nó cứ phiền, phiền nóng, nung nấu, não loạn. Thế, thế những cái gì nó nung nấu, nó làm cho mình não loạn thì mình phải bỏ sạch đi. Thì xét ra cái lòng tham, lòng sân. Đấy, mỗi khi tham muốn ưa thích cái gì, hoặc là sân giận bực tức, cho đến những các cái mình khinh mạn mọi người, mình cũng phải tìm cách để cho mọi người người ta kính trọng. Thế cho nên cái tâm nó bị nung nấu, nó bị não loạn. Tóm lại, tất cả những các cái thói xấu của mình, tham sân si mạn nghi tà kiến, phẫn hận, đấy, hờn giận, tất cả những cái thứ, những cái thói xấu ở trong tạng thức của mình. Ở đây nói phiền não vô tận nghĩa là nhiều lắm. Chúng ta để ý nhìn lại mình thì thấy cái tâm, bởi vì chúng ta mê không biết mình là gì, cho nên cứ ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, tết làm da, làm thịt, làm xương, thiết tha nhận là thân thể của mình. Thế rồi cứ lo vơ những cái gì, những cái gì ngon ngọt, tốt lành, cứ vơ hết về mình. Những cái gì mà trái ý thì tìm cách gãy rụa để đẩy nó đi. Thế đấy, giờ mở ra không biết bao nhiêu thứ. Còn kiêu mạn, cậy mình, áp bức người khác, xoay sở mọi người để lấy cái lợi về mình. Đấy. Cho nên quay về mà xét cái tâm mình thì Phật bảo những các cái phiền não, những cái thói xấu ấy nó vô tận, nghĩa là nó không cùng không tận, nhiều lắm. Cho nên người tu hàng ngày phải quay về mình, soi xét từ cái con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, sáu căn tiếp xúc sáu trần, mở ra cả nguồn. Phật gọi cái tâm là nguồn ác, cả cái suối nguồn chảy ra những cái xấu. Cho nên phải quay về bình tĩnh, an hòa, mà ngó lại mình, từng niệm, kiểm soát mình, làm chủ lấy mình. Phiền não vô tận, thề, chẳng những là lời nguyện mà lời thề, quyết định quét sạch. Thế cái việc đầu tiên của sự tu hành là hãy tự mình thanh tịnh cái tâm của mình, quét cho sạch những cái phiền não, những cái lầm mê, những cái hư hỏng. Đấy là việc thứ nhất, phải thanh tịnh cái thân tâm của mình. Rồi việc thứ hai, những cái tâm lành, từ bi hỷ xả, nhẫn nhục tinh tấn, lợi ích cho chị mọi người. Đấy, những cái tâm lành ấy Phật cũng, nó cũng nhiều lắm, vô lượng. Đấy, thì chúng mình cũng phải thề nguyện, chẳng những nguyện mà thề phải học cho đến nơi đến chốn. Chúng ta muốn lợi ích cho mọi người thì phải tự trang bị mình có những các cái trang nghiêm tốt đẹp, những cái tâm sở lành để lợi ích cho mọi người. Cho nên bao nhiêu thói xấu chúng ta thề nguyện bỏ sạch, rũ sạch. Bao nhiêu những các cái tâm lành chúng ta thề nguyện học. Học hôm nay học với Đức Từ, đối với ai cũng khoan dung. Cái tâm từ bi hỷ xả trong nhà Phật gọi là bốn vô lượng tâm. Các thánh nhân, các ngài tập học, trước hết đối với tất cả chúng sanh ở phương Đông, lo tu đức từ, nghĩa là khoan dung tha thứ. Bất luận người ta, Phật nói là dù người ta cưa cái chân mình cũng không khởi cái tâm phiền hận, cũng một lòng từ bi, chỉ mong cái tốt đẹp cho người ta. Để tập cho đến cái trình, đến cái hoàn cảnh như thế mà cái tâm vẫn một lòng mong cho mọi người được cái sự an ổn, không hề động tâm mà sân giận, dù người ta đến người ta cưa chân mình đi. Đó, Phật cho cái thí dụ đến cái như thế để các thánh nhân, các ngài học cái đức từ đối với tất cả chúng sanh ở phương Đông, bất luận họ làm cái gì đối với cái bản thân, chỉ một lòng từ bi đáp lại. Xong về phương Đông lại tập với tất cả chúng sanh ở phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, nghĩa là đối với cả mười phương, bất luận người thân, người sơ, người tốt, người xấu, người ngu, người trí, đối xử với bất luận hạng người nào cũng chỉ một tâm từ. Học được cái tâm từ vô lượng như vậy rồi, tập đến tâm bi. Bi tức là lo cái khả năng của mình, tận tình giúp đỡ mọi người. Rồi đến tập đức hỷ, đức xả. Cho nên các thánh nhân rất là công phu để rèn luyện cái tâm, chứ không phải chúng ta cứ nói nghe qua tai mà cho là mình cũng từ bi hỷ xả. Bởi vì nó phải gặp nhiều các hoàn cảnh mới biết cái tâm của mình có thật hay không. Cho nên các thánh nhân tập bốn đức từ bi hỷ xả rất là công phu. Cho nên việc trước nhất là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Việc thứ hai là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Con nói tiếp, thế là được hai rồi. Cái phần số một mới số hai là thệ nguyện tu cái tâm, lo cái tâm của mình nó không có những cái hư hỏng, những cái xấu, và nó có đầy đủ những đức hạnh tốt, những cái công đức. Đấy là nói chuyện tâm. Còn đến cái thứ ba này là trên sự việc, phải thực hiện cái các sự việc chánh ác và làm lành cho tất cả chúng sanh. Mà đây là cái việc thứ ba. Thứ ba là nói về trên sự việc. Chứ còn nếu mà chỉ nói ở trong tâm của mình thì không có lợi ích, cũng là quý lắm, nhưng mà không có lợi ích thiết thật. Bây giờ cái việc thứ ba là cái tâm của mình nó phải thành sự việc lợi ích chúng sanh. Đến cái thứ tư.
Dạ. Mô Phật công kính bạch thầy, cái thứ tư là Phật đạo vô thượng thề nguyện thành là trực tâm.
Thành Phật là cầu cái gì?
Dạ.
Để sống với cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ là bản chất thật sự của mình. Bản chất thật sự của mình theo như lời Phật dạy là vô lượng quang. Quang nghĩa là sáng. Sáng tức là như thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, chúng ta có cái tánh biết, biết quét nhà, biết thổi cơm. Những các vị bác học, người ta chế tạo ra máy bay, ra xe hơi, người ta chế tạo ra bao nhiêu thứ lợi ích cho nhân quần xã hội là bởi vì loài người có cái tánh biết. Cái tánh biết này, nếu mà chúng ta trở về thì chúng trở về đến cùng cực, tức là thành Phật. Thế cho nên chúng ta cần Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái chữ Phật đạo đó nói cho đủ. Ở trong nhà Phật gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy. Vậy thì đạo Phật chia làm ba chặng. Chánh giác là chặng thứ nhất, chánh đẳng là chặng thứ hai, vô thượng là chặng thứ ba. Có ba chặng đường. Bây giờ cái chặng thứ nhất là chánh giác. Như ở hiện tại các nhà khoa học, những các học giả, những các nhà trí thức, người ta có cái trí tuệ hơn mọi người. Thế rồi như Đức Khổng Tử đó, chúng ta vẫn thờ coi như là bậc thánh nhân. Đấy là những bậc giác tỉnh hơn thông thường, hơn phàm tình. Thế nhưng mà giác tài giỏi đi học đến đâu, nhưng mà chính mình vẫn còn bị cái luân hồi sanh tử, vẫn còn vào bào thai để thành cái thân. Thế như vậy cái giác ấy chưa thật là giác. Đức Phật dạy rằng bây giờ phải giác tình thế nào để cho những cái nghiệp lực nó không lôi đi làm con chuồn chuồn, con châu chấu, không làm con bò, con mèo, con gà. Phải tỉnh để mình làm chủ được mình, chủ được cái đời sống của mình. Thế thì mới gọi là bậc chánh giác. Thế cho nên cái giác tỉnh đầu tiên của nhà Phật là phải tỉnh thức, không có vào thai, không có vào quả trứng, không làm những các loài, nghĩa làm chủ được, không bị cái luân hồi sanh tử, chứng lấy cái tánh vô sanh, nhận được cái tánh giác bản chất của mình không có sanh, không có diệt, gọi là tánh vô sanh. Thế thì mới gọi là đó là cái nấc trí tuệ đầu tiên của đạo Phật là chánh giác. Thế một khi được chánh giác rồi, làm chủ được mình rồi, trở về cái tánh thật của mình là không sanh không diệt, tức là tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, không sanh không diệt. Nhận được đấy, như thế gọi là chánh giác. Nhận được mình, biết được mình là cái gì, mình là tánh giác không sanh không diệt. Thế như thế gọi là chánh giác. Chứ còn tài giỏi chế tạo máy bay xe hơi mà chính mình vẫn cứ chết rồi đi làm các đi sinh làm ông trời, làm con người rồi ngày mai lại thành không, rồi cứ biến hóa các loài như vậy thì Phật không công nhận. Như thế gọi là người giác tỉnh. Cho nên chánh giác là cái việc đầu tiên nhận ra mình là cái gì. Mình là tánh không sanh không diệt, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, không sanh không diệt. Đừng để cho cái mê muội tối tăm nó lôi mình về đường luân hồi sanh tử. Đấy là bậc chánh giác. Được cái nấc thứ nhất thoát luân hồi sanh tử rồi, lên đến cái nấc thứ hai là tu đạo Bồ Tát. Bồ Tát phải có trí tuệ, thấy tất cả chúng sanh đồng thể với mười phương Phật, đồng thể với mình. Mười phương chúng sanh, mười phương Phật đồng một thể, một cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhận được thể tánh của tất cả chúng sanh đồng với Phật không khác. Bởi vì con sâu con bọ nó cũng biết kiếm ăn, nó cũng biết sợ khổ, nó đi tìm cái chỗ nó an thân. Như vậy thì muôn loài đồng một cái tánh biết, là cái tánh giác, cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên thấy tất cả muôn loài đồng như Phật A-di-đà không khác. Đây là trên sự thật, con mắt của Phật thấy như thế. Thế thì chúng ta bây giờ học Phật phải tập có cái con mắt của Phật, thấy tất cả bò bay máy cửa muôn loài đồng thể với Phật. Thế như vậy là gọi là chánh đẳng, nghĩa là cái tâm bình đẳng đó, cung kính phụng thờ mười phương chúng sanh như Phật. Thế là các Bồ Tát, các ngài có cái trí tuệ thấy tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Cho nên bình đẳng tôn trọng tất cả mười phương chúng sanh và mong tận tình lo cho mười phương chúng sanh tỉnh ra, trở về nhận lấy cái bản thể, cái địa vị Phật của mình. Thế cho nên cái ngôi vị thứ hai là chánh đẳng chánh giác, vừa giác tỉnh một cách chân chánh mà cũng bình đẳng do trí tuệ, cho nên gọi là chánh đẳng, tức là do trí tuệ thấy chân chánh, thấy được sự thật tất cả chúng sanh đồng thể như Phật. Thế là cái ngôi giác tỉnh thứ hai là ngôi vị của các vị Bồ Tát, chánh đẳng chánh giác. Thế rồi các vị Bồ Tát cứ một bề tu hành để khai mở trí tuệ cho mình và khai mở trí tuệ cho mười phương chúng sanh. Cái việc tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, làm cho đến cùng cực không ai hơn, thế gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là con đường Bồ Đề của chúng ta có ba chặng như vậy. Đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì gọi là thành Phật. Thầy nhắc lại cái con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, con đường Bồ Đề của chúng mình nó có ba chặng. Chặng thứ nhất là phải giác tỉnh, đừng để cho cái vô minh nó làm chủ nữa, tỉnh ra, buông xả tất cả những lầm mê. Cái việc trước nhất ấy, là đừng nhận cái thân này là mình, biết đây là mình mê, mình vơ đất, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, tết làm da làm thịt làm xương, thì cái thân này nó lại trở về cát bụi, nó không phải thể chất của mình. Đừng để cho những cái thói quen mê muội nó sai sự, mà tỉnh ra làm chủ lấy mình, sống với tánh vô sanh bất diệt, đừng luân hồi nữa. Đừng nay làm con chó, mai làm con mèo, đi mãi trong cái đường luân hồi nữa. Vậy cái việc đầu tiên của sự giác tỉnh của chúng ta đó là chánh giác, nhận được mình là cái gì. Đừng nhận vơ đất nước gió lửa nhận là mình. Cái việc đầu cái nấc đầu tiên là chánh giác, đến cái nấc thứ hai là chánh đẳng, nhận được cái chân tâm bản tánh chân thật của tất cả muôn loài, đồng thể với Phật không khác, bình đẳng, cho nên gọi là chánh đẳng chánh giác. Vì nhận thấy tất cả chúng sanh đồng thể với Phật, cho nên xót thương mà tận tình cứu vớt. Đây là sự giác tình của các vị Bồ Tát, cho nên các ngài tận tình phụng sự tất cả chúng sanh, tự giác giác tha, tự độ độ tha, như thế làm đến cùng cực với cái chí nguyện mong cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Để mà làm được đến nơi đến chốn như thế gọi là vô thượng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là con đường Bồ Đề của chúng ta. Ước về chỗ hồi hướng,
ước về chỗ hồi hướng thì lăng nghiêm hướng về tánh tu, luận khởi tín hướng về chân như, bốn hoàng thệ nguyện hướng về Phật đạo. Ba danh từ tuy có khác nhưng ý chỉ không hai.
Đây, hướng về chỗ hồi hướng. Thế nào con gọi là hồi hướng? Tức là hướng về cái mục đích. ước về chỗ hồi hướng, tức là ước về cái mục đích, thì kinh Lăng Nghiêm hướng về tánh tu, nghĩa là gì? Tu mà xứng với cái tánh của mình mà tu, thì dĩ nhiên mình phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, rồi xứng với tánh mà tu. Con cho thí dụ, như con bây giờ thì mỗi việc con không có xứng tánh mà làm việc, mà con cứ xứng với y cứ và cái thân này để làm việc, y cứ con cứ nhận cái thân bằng cơm bằng gạo này là mình. Thế cho nên có cái bánh thì muốn để phần cho mình ăn, có cái áo muốn để cho mình, để dành để cho ấm. Thế đấy là bởi vì con cứ nhận cái thân này là mình, làm việc gì cũng tôi vui, tôi buồn, tôi thích, tôi phiền, tôi nhọc, cái gì cũng nhận tôi cả. Mà tôi là cái gì? Tôi thì tức là cái thân bằng cơm bằng gạo. Thế cho nên con sống y cứ vào cái mê vọng, cái thân hư vọng bằng cơm bằng gạo, cứ nhận nó là ta. Vì vậy cho nên bao nhiêu ích kỷ, kiêu mạn, cậy mình, ngã ái, ngã chấp, bao nhiêu cái thói xấu nó mọc ra. Thế còn các vị Bồ Tát thì các ngài xứng tánh mà tu. Tánh của các ngài là cái gì? Con nhắc lại, cái chân tâm bản tánh ai cũng có, mà hơn ai hết các ngài nhận được cái tánh bình đẳng. Các ngài các Bồ Tát ở chánh đẳng chánh giác, các ngài nhận thấy như hiện tại thầy đang nói đây, thầy biết nói, chị thầy có cái lưỡi nó biết nói, chị em đang nghe, chúng ta đang nhìn, đang thấy đấy. Chúng ta có cái tánh biết, cái gọi là tánh giác. Thế cho cái tánh giác này chúng ta mê tưởng là nó thu lưu ở trong cái thân bằng cơm bằng gạo, chứ thật ra cái thân bằng cơm bằng gạo này mai đây nó sẽ thành cát bụi chôn xuống đất. Còn cái tánh biết của chúng mình ấy, đấy, Đức Phật dạy chúng ta học ở Lăng Nghiêm đây, đấy, y cứ vào kinh Lăng Nghiêm này, thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy cái tánh biết nói, biết thấy, biết nghe, biết người, biết nếm, biết phải trái, biết thổi cơm, biết 100 thứ, gọi là cái tánh biết. Nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Cái Phật tánh của chúng mình thì theo như chúng mình học kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, cái tánh này nó không hình không tướng, cho nên gọi là tánh chân không. Đấy, tánh giác, tánh bát nhã, tánh chân không. Nó không hình không tướng, nó không hề hệ lụy gì đến cái vọng thân này cả, bởi vì kiếp trước mình đã có rồi. Lúc bé mình mới sanh ra mình vẫn có cái tánh biết này, cho đến già vẫn có tánh biết, rồi kiếp sau vẫn có tánh biết. Vậy thì cái tánh biết kiếp trước mình đã có rồi, kiếp này mình đang sử dụng, rồi kiếp sau nó vẫn có. Vậy thì nó là cái nó độc lập, nó không hệ lụy đến cái thân này. Không phải vì có mắt tai ở cái thân này mà nó thấy nó nghe. Nó là thể, nó có thể chất của nó, gọi là tánh quang. Quang là giác, đấy, tánh Phật. Cho nên gọi là tánh giác. Mà Phật nói là nó như hư không, chẳng những nó ở trong thân mình mà nó ở ngoài thân mình, nó như hư không, nó không hình không tướng, nó ở khắp pháp giới. Phật gọi là vô lượng quang. Mà trẻ vẫn có, sáng vẫn có nó, tối vẫn có nó, trẻ có nó, già có nó, kiếp trước vẫn có nó, kiếp sau vẫn có nó. Nó không sanh, nó không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Nói tiếng Ấn Độ, cái tánh không sanh, không diệt gọi là A-di-đà. Cho nên từng niệm Phật dạy chúng ta trở về với cái tánh A-di-đà của mình, tỉnh ra cái thân cơm gạo này nó sẽ là cát bụi. Cho nên tỉnh ra từng niệm Nam-mô-a-di-đà-phật. Nam-mô là quy y, tức là quay về nương tựa cái tánh A-di-đà, là tánh chân thật. Còn cái thân cơm gạo nó là cát bụi, nó không phải mình. Để từng niệm tỉnh ra mà nhớ. Con nói tiếp về cái Lăng Nghiêm hướng về tánh tu và đấy, thì kinh Lăng Nghiêm giải nghĩa, kinh Di Đà thì chỉ nói về phần sự, dạy mình Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà nhiều khi mình không hiểu nghĩa, đó là nói về phần sự việc. Nên là nhưng mình học kinh Lăng Nghiêm thì mình mới hiểu cái nghĩa thế nào gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Để Nam Mô là quay về nương tựa, buông cái hư vọng, quay về nương tựa cái sự thật. Đó. Tánh của mình là tánh là Phật tánh, là tánh biết. Đấy, hiện tại thầy đang biết nói đây, chị em đang biết nghe, chúng ta đang sống với cái tánh biết này, nó là thể chất thật của mình. Đấy. Nó vô lượng quang, vô lượng thọ, nó không sanh, không diệt. Đấy. Thế thì kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta hướng về tánh tu, nhận lấy cái tánh của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, nó ở khắp pháp giới. Đấy. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài đã tỉnh ra, Ngài an định vào cái tánh biết của mình là cái tánh biết nghe. Thế rồi Ngài thực sự tu hành, cho nên bao nhiêu cái mê muội, nó là cái hư vọng, nó tự tan đi. Sắc ấm tan, thọ ấm tan, tưởng ấm tan, hành ấm dừng lại, thức ấm tỉnh ra. Thế là Ngài nhận được cái tánh biết của Ngài ở khắp pháp giới. Cho nên Ngài độ tất cả pháp giới chúng sanh, cứ niệm danh hiệu Ngài, về với Ngài liền được thoát khổ. Đấy. Cái đấy gọi là xứng tánh mà tu. Còn chúng mình bây giờ không biết cái tánh của mình ở khắp pháp giới, lại cứ nhận cái thân bằng cơm gạo này, cho nên rằng có cái gì cũng muốn vơ về mình, thành đấy cái thân là rừng tội, cái tâm là nguồn là ác. Tăng Nghiêm đấy dạy chúng ta nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, rồi từ nay sống với cái tánh của mình, mỗi việc đều xứng cái tánh của mình mà làm. Đấy. Thế cứ thế tu dần dần rồi tỉnh ra, như Đức Quán Thế Âm đấy, Ngài cho chúng ta một cái mẫu, cái gương mẫu tu hành, chúng ta cứ như theo đúng như Ngài mà làm thì sẽ được như Ngài. Như thế gọi là tánh tu. Giảng câu tiếp, luận khởi tín hướng về chân như. Luận khởi tín, đây là của Tổ Mã Minh. Ngài có viết ra một cái cuốn sách. Cuốn sách này các chùa nào cũng học cả, các chùa đại thừa đều học. Tức là Ngài luận bàn để khởi cái lòng tin cho mọi người. Ai học cái bộ luận này thì sẽ khởi cái lòng tin về đại thừa. Cho nên bộ sách ấy rất là mỏng, có một chút thôi. Ngài luận bàn nghĩa là Ngài nói những cái lý nghĩa giản dị, dễ hiểu cho cái người sơ tâm để khởi cái lòng tin về đại thừa, nghĩa là tin về cái tâm của mình đó. Tin về cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh thật của mình là cái tánh giác biết này. Thế cho nên luận khởi tín, cái mục đích hướng về chân như. Chân là chân thật. Cái tâm của chúng mình chân thật, chứ không phải như chúng mình đang sống bây giờ với cái vọng tâm. Cái tâm yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, nó cứ nhận cái thân cơm gạo này là nó. Thế là vọng thân, vọng tâm. Cho nên sống với vọng cảnh, đấy là đường, đấy là cảnh ngộ của bọn phàm phu. Thế còn bộ luận khởi tín này, Ngài Tổ Mã Minh Ngài dạy chúng ta tỉnh ra, buông cái thân bằng cơm gạo này mà nhận lấy cái tánh chân thật của mình. Cho nên gọi là chân. Mà cái tánh chân thật này nó không sanh không diệt, nó cứ như vậy. Chúng ta học ở Lăng Nghiêm, Phật nói 10 bài về cái kiến tinh, về cái tánh chân thật của chúng ta. Đấy, nó là tâm linh giác, nó biết thấy, biết nghe, nó là tánh biết, tánh giác. Nó bất động ở trong bài ông Kiều Trần Như đó. Nó bất diệt ở trong cái bài Vua Ba Tư Nặc. Nó viên mãn ở trong cái bài thứ tư. Thế rồi nó vô sanh ở bài thứ năm. Tùy duyên bất biến ở bài thứ bảy. Nó chân ngã ở bài thứ sáu. Nó bất nhị. Đấy, thì Phật nói 10 bài để cho chúng ta nhận được cái tánh chân thật của mình. Nó như như bất động, vô sanh bất diệt. Tóm lại, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình. Thế thì bộ luận khởi tín, mục đích hồi hướng, hướng về, tức là cái mục đích là cho chúng ta nhận được cái tánh chân thật mà như như bất động. Nó cứ như thế, nó không có hư hỏng, nó không có chuyển biến, nó không có sanh diệt. Còn nói tiếp đến bài câu thứ ba, bốn hoằng thệ nguyện hướng về Phật đạo. Nhưng con giảng cái chữ bốn hoằng thệ nguyện hướng về Phật đạo, thì bốn cái lời thệ ấy gọi là bốn hoằng thệ nguyện. Này, hoằng là rộng lớn. Thế thì bốn cái lời thệ nguyện ấy hướng về Phật đạo nghĩa là gì? Tức là để thành Phật. Cái mục đích để bốn cái lời thệ ấy là bốn lời thề của các vị Bồ Tát. Các ngài phát bốn cái lời thề ấy mục đích để thành Phật. Bốn cái lời thề ấy là con đường đi để cho các vị Bồ Tát thành Phật. Cho nên gọi là hướng về Phật đạo, tức là đi đến kết quả. Đấy. Vậy thì bộ kinh Lăng Nghiêm mục đích là tánh tu, luận khởi tín mục đích là tánh chân như, và bốn hoằng thệ nguyện mục đích là Phật đạo. ba danh từ tuy có khác nhưng ý chỉ không hai. Con giảng cái câu thế nào gọi là ba danh từ tuy có khác nhưng ý chỉ không hai. Đấy, ba danh từ là danh từ nào? Đó. Ba danh từ khác nhau. Nó khác chỗ nào mà ở đây lại nói là ý chỉ không hai? Vậy con chỉ cái chỗ khác và chỗ giống của nó là khác cái gì, và chỗ đồng là đồng cái gì? À, cái chỗ khác đã nói về danh từ, về một cái thì nói về tánh, cái thì chân như nói về tướng, cái thì nói về cái mục đích Phật đạo để thành Phật là được kết quả. Cái một cái nói về tánh, một cái nói về tướng, một cái nói về kết quả, ba danh từ khác nhau. Thế nhưng mà tánh là nói về chân tâm bản tánh của mình, cái tướng là tướng chân thật của mình, và cái kết quả tu hành cũng là trở về mình chân thật. Vậy thì đặt ba cái tuy là danh từ khác nhau nhưng mà thực ra là một ý chỉ, là trở về mình, nhận lấy mình, sống trong sự thật, đừng sống trong hư vọng nữa.
Khi còn ở trong quần thần nói
tâm Bồ Đề rất quý trọng, như vương tử khi còn ở trong thai đã cao sang hơn tất cả quần thần. Con giảng cái câu ấy. Bây giờ con ôn lại một lời, nói tóm tắt thế nào gọi là tâm Bồ Đề.
Kính bạch trên thầy, tâm Bồ Đề ở đây là cái tâm giác tỉnh, tức là
con,
giác.
Con nói ở đây thì chỗ khác nó lại nghĩa khác. Bây giờ con nói tóm tắt, con nói cái tâm Bồ Đề thông thường người ta hiểu thế nào gọi là tâm Bồ Đề. Ở đây cũng như ở đâu cũng thế.
Kính bạch thầy, tâm Bồ Đề tức là tâm trên cầu thành Phật, mà dưới thì độ hết thảy chúng sanh.
Đó, tóm tắt lại là tâm cầu trí tuệ. Nhưng mà không những là trí tuệ mình cầu cho mình, mà mong cho tất cả chúng sanh. Cho nên trong ở trong sách, mỗi khi đọc tụng, chúng ta cứ có cái câu tóm tắt: nguyện cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đó, nguyện chúng sanh đồng thành Phật đạo, đó là tâm Bồ Đề. Chẳng những mình cầu có trí tuệ cho mình, mà mong cho tất cả chúng sanh thoát cái đường u mê, mà tỉnh ra, mà tỉnh cùng cực cho đến thành Phật. Thế gọi là tâm Bồ Đề. Thế, cho nên tâm Bồ Đề rất là quý trọng. Ở đây con nói ông Thái Tử còn ở trong bụng mẹ đã cao sang hơn tất cả quần thần. Như con vừa nói thì nghĩa là ông ấy ở trong bụng mẹ, nhưng cái ngôi vị vua ông ấy đã nắm sẵn ở trong tay. Cái ngôi vị vua là để phần cho ông ấy rồi. Cho nên các quan ở trong triều, dù làm quan nhất như là ông Tể Tướng, quan cao đến đâu chăng nữa cũng vẫn phải dưới quyền ông vua. Thế cho nên ông ấy tuy còn ở trong bụng mẹ mà ông đã cao sang hơn tất cả. Con nói tiếp.
Kính bạch thầy, con xin nói tiếp.
Thế nhưng mà con chưa giảng, đây ví cái ông Thái Tử với ai mà quần thần ví với ai? Tức là tâm Bồ Đề.
Dạ.
Đấy. Vậy là cái ông Thái Tử ví với tâm Bồ Đề, bởi vì còn là ở trong cái tâm Bồ Đề chứ chưa thành Phật. Tâm Bồ Đề là tâm của các vị Bồ Tát mới phát tâm thôi, mới phát tâm thôi. Cho nên còn ví như ông vua còn ở trong bụng mẹ, ông Thái Tử. mới phát tâm Bồ Đề. Cho nên mới phát tâm thôi mà vẫn còn cao sang hơn tất cả quần thần. Tâm Bồ Đề là ví với cái ông Thái Tử, còn quần thần đây là ví với ai? Đấy, ông tiểu thừa thì làm tự lợi cho mình, còn làm lợi ích cho mọi người. Có người bây giờ người ta làm những các nhà từ thiện, người ta xây nhà để nuôi trẻ con bồ côi, người ta giúp đỡ những lũ lụt, rồi người ta làm những các việc thiện. Nhiều người người ta làm nhiều việc thiện lớn lắm thì những cái việc thiện lớn ấy, nhưng mà người ta không tin đạo Phật, người ta không có phát tâm thành Phật, người ta không có cái việc mà tu theo đạo Phật. Thế nhưng người ta làm việc rất lớn, rất quý. Thế tại làm sao lại bảo là không bằng cái người phát tâm Bồ Đề? Người ta làm những việc thiện, những việc lợi ích cho nhân quần xã hội rất là nhiều, các vị hay quý lắm mà hay lắm, mà tại làm sao lại không, ở đây mình lại bảo là không bằng cái phát tâm Bồ Đề.
Không hạnh lành nhưng mà không giác tỉnh thì vẫn trôi lăn trong đường sinh tử.
Thế, thế. Cho nên đối với cái con mắt của Phật phải giác tỉnh, phải đi ba nước như thầy vừa nói nữa: chánh giác, chánh đẳng, rồi vô thượng, thì mới thật là cái con đường trí tuệ. Chứ còn như các vị làm việc thiện rất lớn, nhưng mà xong hết đời này nhắm mắt lại quên, là lại đi vào đời nào đường nào không biết, chính mình còn không làm chủ được mình, thì làm sao lợi ích cho mọi người một cách hoàn toàn được. Thế cho nên các ngài làm những việc lợi ích, mà tâm tính nét các ngài cũng nhiều vị rộng lớn, rất là tôn nghiêm, rất là đáng kính đáng trọng. Thế nhưng mà cả ngài không có phát cái nguyện thậm như con vừa nói, tỉnh ra và ra khỏi cái đường luân hồi, nghĩa là cả ngài không bắt đầu bằng cái chánh giác thì cái thiện như vậy. Thế cho nên ví ông Thái Tử là cái người phát tâm Bồ Đề, cầu trí tuệ, chánh đẳng, chánh giác, vô thượng. Thì cái người phát tâm Bồ Đề cao sang hơn tất cả quần thần, hơn tất cả những vị làm thiện, làm việc tốt, việc lành mà không cầu cái trí tuệ giải thoát. Con nói tiếp: tâm Bồ Đề mới khai phát.
Tâm Bồ Đề mới khai phát thì chư Phật đã hộ niệm, vạn thánh đã
ra trì. Nghĩa là gì? Những người cầu trí tuệ thì được những các vị có trí tuệ, các ngài hộ niệm, nghĩa là các ngài giúp đỡ, các ngài dùng tất cả oai thần để trợ duyên cho những người cầu trí tuệ được thành tựu. Cho nên ai phát tâm Bồ Đề, đi con đường giác tỉnh, thì được chư Phật. Chư Phật là những người đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái trí tuệ cùng cực. Thì các ngài chỉ có một mục đích là ủng hộ, giúp đỡ cho những người biết cầu trí tuệ, biết hướng về trí tuệ. Thì chư thánh, vạn thánh, thánh tức là những vị đã thành công, hễ trở về với sự thật, sống với sự thật thì gọi là thánh. Còn như chúng mình mê muội, dù có làm được cái công đức lớn bao nhiêu, xây ngàn vạn cái chùa chăng nữa đó, nhưng mà vẫn ở trong đường mê thì chưa gọi là thánh. phải tỉnh ra mà giải thoát hết cái mê muội, giải thoát cái mê muội thì gọi là thánh. Chị em chắc nhớ cái sự tích ở Tổ Đạt Ma khi ở bên Ấn Độ vừa mới sang tàu, thì Tổ Đạt Ma chân ướt chân ráo vừa mới sang tới tàu thì được nhà vua, vua Lương Vũ Đế, được nhà vua mời. Vua Lương Vũ Đế rất là thành kính đối với đạo Phật, cho nên là vua tiếp rước Tổ. Thế vua mới bạch Tổ: con đã làm bao nhiêu, đã xây bao nhiêu ngàn ngôi chùa, đã độ bao nhiêu vạn chư tăng tư ni, như vậy con có công đức không? Thì Phật giả nhời là không có. Thì ông Tổ Đạt Ma giả nhời là không có công đức. Đã, tại sao làm bao nhiêu chùa mà độ bao nhiêu tăng ni, như thế đối với đạo Phật là công đức lớn lắm, sao Tổ lại giả nhời là không có công đức? Đấy, không phát tâm cầu giác tỉnh, không cầu trí tuệ, không nói đến trí tuệ mà chỉ nói đến phước đức của mình, thì kể là rất quý. Những cái sự nghiệp như vậy rất là quý. Thế nhưng mà đây Tổ muốn giác tỉnh cho nhà vua, cho nên Tổ dội một gáo nước lạnh lên đầu ngài cho ngài tỉnh ra. Để, cho nên tâm Bồ Đề quý trọng. Để, như ông vua ở trong thai còn cao sang hơn tất cả quần thần, cái tâm cầu trí tuệ quan hệ hơn cả. Bởi vì hễ có trí tuệ thì rồi cái gì cũng làm được, mà hễ còn ngu si, còn ở trong luân hồi sanh tử thì còn khổ, dù là làm bao nhiêu phước. Cho nên phải có trí tuệ tỉnh ra để ra khỏi cái đường mê, tỉnh ra thì rồi sau này cái việc công đức nào cũng làm được. Thế cho nên vua không để ý đến cái tâm Bồ Đề, không để ý đến cái trí tuệ, mà chỉ lo làm phước thì rất là quý, rất là hay, rất là hiếm có, nhưng mà không phải là mục đích của đạo Phật. Cho nên Tổ mới nhắc, con nói tiếp 100 thí dụ.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp 100 thí dụ trong kinh Hoa Nghiêm chưa nói hết thịnh đức của tâm Bồ Đề.
Con có tụng kinh Hoa Nghiêm không?
Con có.
Thế con có thấy nói đến 100 thí dụ không?
Con quên rồi ạ.
Bởi vì con cái đọc tràng cũng mấy thì không để ý mà. Thầy có đề ở trong Linh Quang đó, 10 bộ kinh Hoa Nghiêm để cho tất cả đại chúng ngày mùng 8 tháng Chạp đó, là ngày Phật thành đạo. Đấy, thì chị em phát tâm vào tụng đọc. Vậy chẳng năm nay mùng 8 tháng Chạp sắp tới, trong chị em những ai phát tâm vào Linh Quang tụng, hoặc ai tự có kinh rồi thì tự ở nhà mình tụng, để ý đến cái chỗ nói về 100 thí dụ của tâm Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm dài lắm.
Kính bạch thầy, thầy có chia mỗi chùa một bộ hết rồi ạ.
Kinh ở trong Linh Quang thầy chia,
kinh thầy chia hết mỗi chùa một bộ
thầy
rồi ạ.
Chia cho các chùa rồi ạ. Thế thì chùa nào có kinh của mình rồi, vậy thì chị em lấy ra ngày, nhớ ngày mùng 8 tháng Chạp sắp tới, ngày Phật thành đạo. Thì kinh đầu tiên Phật thành đạo, Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Vậy chị em tụng trong kinh Hoa Nghiêm và để ý đến 100 thí dụ để ca ngợi cái tâm Bồ Đề. Mà ở đây nói rằng
Phật nói 100 thí dụ để ca ngợi mà vẫn chưa nói hết cái thịnh đức của tâm Bồ Đề. Vì thế ai phát được tâm Bồ Đề là quý vô cùng. Thì con lại thì quý như vậy, con nhắc lại một lần thế nào gọi là tâm Bồ Đề.
Kính bạch thầy, tâm Bồ Đề tức là tâm cầu cái trí tuệ giác tỉnh, trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ hết thảy chúng sanh.
Đó. Trước nhất là tự mình cầu cái trí tuệ của Phật. Việc thứ hai là nguyện cho tất cả chúng sanh cũng sẽ có trí tuệ của Phật. Cho nên gọi là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Con nói tiếp.
Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Ai quên tâm Bồ Đề mà tu các công hạnh liền bị ma nhiếp trì.
Nghĩa là cái gì? Đó, các công hạnh. Công hạnh chúng nói tóm lại gọi là lục độ vạn hạnh. Lục độ là bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và hạnh và bát nhã. Đấy, tu sáu thứ gọi là lục độ. Độ là con thuyền, cái bến đò đưa mình qua cái sông sanh tử. Cho nên gọi là lục độ, sáu cái bến đò. Để tu sáu cái công hạnh này thì được vượt được dòng sông sanh tử, lên được bờ kia. Thế lúc nói tóm lại gọi là lục độ. Thầy nhắc lại: bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Các con để ý cái hạnh nhẫn nhục ở đây, đứng vào là một cái con thuyền để cho chúng mình đi qua sông. Chỉ có việc nhẫn thôi, nhẫn tất cả những cái khổ, những cái bên ngoài, mà nhẫn với những cái sự khổ, các thứ khổ nạn. Để tu một cái đức nhẫn nhu hòa hiền lành ấy, thế là một cái con thuyền để có vượt cái dòng sông sanh tử lên bờ trên kia. Cho nên có nơi nói là nhẫn nhục đệ nhất đạo. Tuy là một cái việc dễ, tựa hồ như dễ, nhưng mà phải làm chủ được mình. Thế đấy, tu sáu cái công hạnh như thế: ba thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, bát nhã. Sáu cái công hạnh ấy gọi là vạn hạnh, nghĩa là sáu công loại, sáu cái việc ấy mở ra hàng vạn các công hạnh, cho nên gọi là lục độ vạn hạnh. Đấy. Thế ở đây nói tu các công hạnh, tu lục độ vạn hạnh như thế mà quên cái tâm Bồ Đề, quên cái mục đích mình tiến tới, cũng như cái người đi đường mà lại quên cái mục đích mình để mình đến nơi thì nguy hiểm, thì sẽ lang thang. Cho nên gọi là bị ma nhiếp trì. Đi mà lại quên cái mục đích, cái chỗ mình đến, để lang thang các công việc. Thế như vậy gọi là bị ma nhiếp trì, tức là mê muội, không tỉnh ra nữa, quên mất cái sự giác tỉnh, thì dĩ nhiên lạc về đường ma.